Chương 28, kế Lý Ngọc Sang dựa vào tường, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn đám người hầu hết bới đất, lật mấy hiên, rồi lại trèo tường. Một lát sau, nàng ta nhổ vỏ hạt dưa đầy đất, sau đó vươn tay túm lấy một tiểu nha hoàn. Lý Ngọc Sang liếc nhìn sân viện của Trịnh Đức Hiên, rồi nhỏ giọng hỏi, các ngươi làm gì vậy? Bận bịu cả buổi sáng, chỉ hận không thể lật cái nhà này lên tiểu. Nha hoàn vội vàng hành lễ, đúng vậy thưa thiếu phu nhân, lão gia quả thực dặn dò như vậy. Ngài ấy nói dù có phải lật ngược trời cũng phải tìm ra thứ kia. Lý Ngọc Sang đảo mắt hỏi, thứ kia, cha muốn tìm thứ gì vậy? Tiểu nha hoàn nhíu mày, lão gia cũng không nói là thứ gì, chỉ nói miễn là những thứ bất thường nằm trên mái hiên hay ngóc ngách nào đó đều phải cầm tới giao cho ngài ấy. Hiếu phu nhân, người nói xem lời này của lão gia có ý gì? Sao nô tỳ nghe thế nào cũng không hiểu nhỉ? Nhị sắc mặt Lý Ngọc Sang trầm xuống, bất kiên nhẫn xua tay với nàng ta, cha phân phó các ngươi thế nào thì làm y như thế là được, mau làm việc đi. Tiểu nha hoàn ồ một tiếng rồi vội vàng bước về phía tiền viện. Lý Ngọc Sang chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, bèn vội vàng quay về phòng mình, sau đó ngồi xuống ghế và cắn ngón trỏ suy nghĩ một lúc lâu. Đột nhiên nàng ta đứng lên, đi tới cạnh cửa nhìn trái nhìn phải, sau khi thấy không có ai chú ý đến mình, nàng ta lập tức bước nhanh qua cửa, rồi vội vàng đi về phía hậu viện. Nàng ta đi vọng tới viện Giang Thi nằm ở phía nam tòa nhà. Trước khi đẩy cửa vào, nàng ta lại ngó kỹ phía sau một lần nữa, sau khi xác định không có người đi theo mới cẩn thận đi vào, đóng cửa rồi đi về phía phòng quỷ. Cửa phòng quỷ mở ra, bên trong chất đầy những thứ linh tinh không dùng tới. Lý Ngọc Sang không vào phòng quỷ. Lý Ngọc Sang, nàng ta chỉ thuận tay cầm một thanh sắt cạnh tường, sau đó đi vòng ra phía sau phòng quỷ. Nơi đó có một cánh cửa hông, chỉ cao khoảng một người, bởi vì đã lâu không có người ra vào nên khóa trèo bên trên đều đã bị dỉ sét và loang lỗ. Lý Ngọc Sang chậm rãi ngồi xổm xuống, hít sâu một hơi rồi chọc thanh sắt vào chỗ buồng bên cạnh cánh cửa. Nàng ta đào một lúc, bới hết bùn đất ẩm ướt hôi thối thối bên trong ra. Không lâu sau, bên chân nàng ta đã chất thành một gò đất nhỏ. Mặt trời chiếu vào khiến mặt nàng ta toát ra một lớp mồ hôi lấp lánh. Lý Ngọc Sang không để ý lau mồ hôi, sau đó tiếp tục đào sâu. Nàng ta cực kỳ chăm chú, thế nên hoàn toàn không phát hiện ra có một bóng người đứng sau phòng củi. Bỗng nhiên thanh sắt chạm vào một thứ cứng rắn. Lý Ngọc Sang mừng rỡ, vội vàng ném thanh sắt sang một bên, rồi nắm chặt thứ đó vào lòng bàn tay. Tay kia lại đào thêm vài cái và lấy ra một thứ khác từ trong bùn đất ẩm ướt. Đó là một ống tiêu và một cái đục. Hai thứ này đều rất cũ, thân tiêu đã bị gãy một đoạn, đục cũng nổi đầy đốm vàng dỉ sét, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Tốt quá, may là chưa bị ai phát hiện ra. Lý Ngọc Sang khẽ thở dài một hơi. Nàng ta bất chấp bẩn thỉu mà nhét hai thứ dính đầy bùn đất kia vào vạt áo, rồi lấp lại cái hố mình vừa đào, sau đó vội vàng ra khỏi viện Giang Thiên và khẽ đóng cửa lại. Thấy nàng ta rời đi, Trịnh Đức Hiên vẫn luôn trốn sau phòng củi mới chậm rãi đi ra. Sắc mặt của ông ta còn âm u hơn cả góc xó quanh năm không thấy ánh mặt trời trong phòng củi. Một lúc sau, ông ta ra khỏi cửa viện rồi sải bước quay về phòng mình. Tiếp đó ông ta lấy ra một hòm thuốc cũ kỹ từ trong tủ, do dự một lúc lâu mới mở nắp hòm ra. Lý Ngọc Sang dựa vào đầu giường, bỏ một miếng mứt hoa quả vào miệng rồi nhai vài cái, lúc này mới liếc sang Trịnh Thu Trì đang rót trà cho mình. Quở trách, sao hôm nay quan nhân lại có thời gian tới chỗ ta vậy? Ta còn tưởng hiện giờ trong lòng chàng chỉ có đứa nhỏ trong bụng tỷ tỷ thôi, căn bản không thèm để ý đến ta. Trịnh Thu Trì nhếch miệng cười, vội vàng đưa nước trà lên. Ngọc Sang, Ngọc Sang, Tứ Thiên lớn tuổi như vậy rồi, lại là lần đầu mang thai, nên ta không thể không chăm sóc nàng ấy nhiều một chút. Nàng hiểu lòng người như vậy, nhất định có thể thông cảm cho vi phu, đúng không? Lý Ngọc Sang uống một ngụm trà, trách móc, đúng không? Hiện giờ ta đang nghĩ thông suốt rồi. Hài tử của tỷ tỷ cũng chính là hài tử của quan nhân, mà ta đương nhiên sẽ yêu thương chăm sóc cho hài tử của quan nhân. Chỉ là, nàng ta đưa mặt về phía trước, ngày đó quan nhân đánh ta một cái, đến bây giờ vẫn còn rất đau nghe nàng ta nói vậy. Trịnh Thu Trì vội vàng đi lấy một cái khăn mặt, nhúng nước ấm rồi đắp lên gò má của Lý Ngọc Sang, liên tục nói, hôm đó vi phu nặng tay, nương tử chớ trách ta, sau này nhất định ta sẽ bù đắp cho nương tử thật tốt. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Lý Ngọc Sang rồi khẽ nói, thật ra ta cũng rất mong nương tử có thể sinh cho ta một trai một trai một gái, như vậy thì đời này của Trịnh Thu Trì ta coi như là viên mãn. Lý Ngọc Sang liếc hắn ta một cái, nghĩ đẹp quá. Ta nghe người ta nói sinh con chính là đi tới quỷ môn quan, vô cùng mạo hiểm. sau khi sinh xong cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực của nữ nhân, về sau thân thể cũng không bằng được như trước nữa. Nàng ta lại tiến sát về phía trước, tướng công, có phải mẹ của Tấn Nhi cũng vì tiêu hao quá độ nên mới mất sau khi sinh Tấn Nhi chưa được bao lâu không? Nghe thấy những lời này, thân thể Trịnh Thu Trì đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Chuyện này đã trôi qua lâu rồi, còn đề cập tới làm gì? Lý Ngọc San sát lại gần hắn ta. Hôm qua ở Nghĩa Trang, cha bảo hải nhân đốt chút áo giấy và tiền vàng cho nàng ta, dáng vẻ không để tâm lắm. Thế nên trong lòng ta cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao cha lại có thái độ như vậy với mẹ của Tấn Nhi chứ? Trịnh Thu Trì đứng dậy, Ngọc San, đột nhiên ta nhớ ra thuốc của cha còn chưa đun xong, mà hải nhân lại không biết thuốc này phải đun mấy canh giờ. Ta tới phòng bếp xem một chút. Nói xong, hắn ta lập tức đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, bỗng nhiên hắn ta dừng lại, quay đầu đặt một thứ đặt ở trên bàn, cười nói, đây là vòng tay của nàng, mấy ngày trước bị đập nứt, nên ta đã sai người đi sửa lại. Nàng quý trọng mấy nhất mà, mau đeo vào đi. Nói xong, hắn ta lập tức đẩy cửa ra ngoài, để lại một mình Lý Ngọc San ở trong phòng. Nàng ta xuống giường, đi tới cạnh bàn, rồi cầm túi gấm kia lên, sau đó cẩn thận lấy vòng ngọc bên trong ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay. Nàng ta nâng khuỷu tay, ánh nến nhoáng lên một cái, vòng tay lập tức lóe ra một tia sáng. Ánh sáng lóe lên, chiếu sáng khóe mắt ẩm ướt của nàng ta. Nàng ta mỉm cười, tốt quá, cuối cùng ta cũng đợi được giờ phút này. Tựa như đáp lại những lời này, trên ván cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc giòn tan, mỗi một tiếng đều gõ thẳng vào trong lòng nàng ta.